Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 27. Tổ Ẩn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ đập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền ngõ hầu. Hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 335, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư 6. Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật Pháp được. Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh và van thần vái quỷ cầu được lành bệnh, điều đáng gọi là phường, gánh gai bỏ vàng, đi ngược đường. Ông do bị bệnh mà biết công phu chẳng hờ hững, hời hợt sẽ đạt được lợi ích thật sự. Lại biết Phật Pháp quả thật có thuật điểm đá thành vàng. Đây là ví dụ, đừng hiểu lầm. Có công huân biến phàm thành thánh, đấy cũng là do thiền căn đời trước mà ra, mà cũng là do đời này tu trì mà được. Hãy khéo dùng tâm, đừng cho đấy là chuyện kỳ lạ, đặc biệt, rồi thoái thất cộng lao trước kia, thì tương lai sẽ càng đạt được lợi ích sâu xa. Nói đến lợi ích sâu xa thì bất tất phải cầu nơi cảm thông cảnh giới, mà hãy nên nhận chắc sự vãng sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ ân sâu tam bảo gia bị lần này. Chúng anh túc căn sâu xa nhưng tri thức chưa mở mang. Nửa đêm niệm Phật thấy một vị thần mặc kim giáp, sợ bị ma thử thách nên chẳng dám niệm. Sao mà vô trí quá mức như thế? Phàm người niệm Phật chỉ nên chí thành, cần thiết nhất tâm chánh niệm, chọn chặn chuyên chú vọng tưởng thấy Phật hoặc thấy cảnh giới. Bởi lẽ nếu tâm quy nhất thấy Phật hay thấy cảnh giới, đều chẳng đến nỗi lầm lẫn sanh hoan hỷ, rồi đến mức được chút ít đã cho là đủ, trở thành lui sụt. Không thấy Phật, không thấy cảnh giới, cũng chọn chẳng thiếu sót gì. Tâm chưa quy nhất mà muốn gấp thấy Phật, thấy cảnh giới, đừng nổi thấy cảnh ma. Dẫu thật sự thấy cảnh Phật mà tâm lầm lẫn sanh hoan hỷ thì cũng bị tổn hại. Nghĩa là do sanh hoan hỷ bèn lui sụt, chẳng được hưởng lợi ích. Hãy nên chú trọng chí thành niệm Phật, đừng ôm lòng mong tưởng thấy Phật hay thấy cảnh giới. Nếu khi đang niệm Phật chợt có tượng Phật và tượng Bồ Tát, tượng chư thiên hiện ra, tâm chỉ dự chánh niệm từng sanh chấp trước, biết tượng hiện ra ấy chỉ do tâm hiện, tuy hiển hiện vằn vặt phân minh, thật sự chẳng phải là một vật nào. Do tâm tịnh nên hiện ra cảnh tượng ấy, như nước thanh tịnh chăng liền hiện bóng, chẳng có mảy may kỳ lạ đặc biệt nào cả. Chọn chẳng sanh lòng khoe khoang vui sướng, tâm càng thêm chuyên nhất sốt sắng niệm Phật. Người làm được như thế thì đừng nói là cảnh giới Phật hiện ra sẽ được lợi ích, dẫu ma hiện ra vẫn có lợi ích. Vì sao vậy? Do chẳng chấp trước, tâm có thể quy nhất. Phật hiện thì tâm càng thanh tịnh, ma hiện thì do tâm thanh tịnh chẳng chấp trước nên ma không thể quấy nhiễu được. Tâm càng thêm thanh tịnh, đạo nghiệp tự tiến. Nay ngẫu nhiên có chuyện biến hiện, bèn sanh hoảng sợ, chẳng dám niệm Phật, tâm đã mất chánh niệm rồi. May mà chẳng phải là ma hiện. Nếu là ma hiện, vì không dám niệm Phật nên ma liền có thể nhập vào tâm khiếu, bị ma dự phát cuồng, chôn vùi chánh niệm. Sao chẳng biết tốt xấu đến mức như thế? Sợ là ma hiện thì càng phải nên sốt sắng khẩn thiết niệm Phật, còn ma ấy sẽ tự chẳng có chỗ dung thân. Như ánh sáng chiếu đến, tối tâm tự nhiên chẳng còn, chánh đến tà tự tiêu diệt. Sao lại sợ ma hiện, bèn chẳng dám niệm Phật? May chẳng phải là ma. Nếu quả thật là ma thì đã trao toàn quyền cho nó rồi. Pháp để tự mình đối trị hoàn toàn chẳng dùng tới, bỏ mặc cho ma khuấy, buồn thay, xót thay. Niệm Phật ngẫu nhiên sanh lòng bi cảm cũng là điều hay, nhưng chớ nên chuyện muốn dấy lên cảm tưởng ấy. Nếu tâm thường muốn dấy lên cảm tưởng ấy, chắc sẽ đến nỗi bị ma dừa, chẳng thể cứu được. Hãy nên giữ tâm như hư không, chọn chẳng có một vật gì trong tâm. Dùng tâm thanh tịnh ấy để niệm Phật thì sẽ từ chẳng có hết thảy cảnh giới. Dẫu có ma cảnh, nhưng do tâm ta như hư không, chẳng sanh kinh sợ, cứ niệm Phật ma ắt tự tiêu. Nay sợ là ma, chẳng dám niệm Phật thì ví như sợ cường đạo kéo đến, bèn trước hết tự mình đem những binh lính hộ vệ trong nhà chuyển đi phương xa, chẳng cho họ ở trong nhà. Đấy chính là đã trao quyền bảo hộ cho cường đạo, khiến chúng tròn chẳng sợ hãi gì, mặc sức cướp đoạt sạch sành sanh. Sao mà ngu si đến tột bậc như thế? Văn sao đã được in, ước chừng cuối năm nay có thể ra sách. Lúc này hãy nên từ từ. Quyển Trung và Hạ của Tâm Kinh do lũ đồ đề ma Ngụy Tào, ông nói cư sĩ Lâm biếu tặng sách ấy, quan chưa từng thấy, chắc là chưa từng được kiểm duyệt chăng? Loại sách ấy vạn phần chớ nên lưu thông, nếu không sẽ làm hại chánh nhãn của người khác, tội chẳng nhỏ đâu. Ông ít quen thói thế tục, quả thực là một vết nhơ cho pháp môn. Trong Nhất Hạnh Cư Tập chỉ có một đoạn nói về chế ngự tà tâm, là chẳng nề nang hai chúng tài gia thuộc Tổng Thiên Thai. Sợ ông chưa xét tường tận, chẳng hiểu được bản ý của ông ta, tức là ông Bành Thiệu Thăng. Nay cũng không cần phải tìm tòi kiếm lại, giới ấy do Đức Phật chế, Ngài Thiện Thai đề cao Phật mà soạn lời sớ giải, Bành cư sĩ nào dám nêu bừa ý kiến ước đoán. Chẳng qua tự mình muốn thực hành tuyệt dục, thật sự khế hợp sâu xa tâm Phật. Như vì muốn có người nói dòng mà làm chuyện vợ chồng thì cũng chẳng trái nghịch Phật giới. Nhưng để cầu có con nói dòng thì mỗi năm làm một lần, hễ có con nói dòng bèn nên thôi. Nếu viện cớ Phật chẳng ngăn cấm chánh dâm hằng ngày thường làm, thì đối với đạo, đối với Phật, với danh phận của chính mình đều trái nghịch. Ý nghĩa của chữ thiền túc, tức là khéo ngủ, chính là thường ngủ một mình, hoặc vì để cầu con mà tạm chung đụng một phen. Sao ông lại chấp chí cứng là ngủ chung với nhau như chuyện ăn cơm, uống trà bình thường trong nhà? Sao lại chẳng biết đạo lý tới mức như thế? Xin hãy nói với Trung Anh, đừng xứ sự như gã si, thì mai sau ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Ý nói nghiệp tiêu chí rằng, chứng tận phước dày và vãng sanh Tây Phương, chứ không phải là nói tới cảnh giới. Đã gửi xong 27 bộ Đại Sĩ Tùng trong hai lượt, tức trong ngày 31 tháng 5 và mùng 5 tháng 6 dương lịch. Đã giao hết sách cho Tôn Chí Trạch và cha ông rồi. Do in tới 1 vạn bộ, người đứng ra in nhiều thì giao trước một ít, những người bỏ tiền ít sẽ giao hết để khỏi tốn công. Sách được giữ tại hội quán ở Thiên Tân ngày mùng 2 tháng 6 năm Ất Sửu 1925. Lá thư số 336, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 7. Nhận được thư khôn ngăn vui mừng, an ủi. Pháp danh của cha ông trùng với tên lót của các cháu, hãy nên đổi thành Pháp Hòa. Hòa là hợp, tức là phỏng theo Quán Âm Bồ Tát, trên hợp với bạn giác dự tâm của 10 phương chư Phật, dưới hợp với ý đau xót ngưỡng mộ đồng nhất của 10 phương hết thảy chúng sanh. Xin hãy làm cho cụ chân thật sanh lòng tỉnh phát nguyện, thì lợi ích do nghe đạo mới trở thành sự thật được. Nếu không chẳng sanh Tây Phương, dẫu có phước báo trời người, thì phước báo ấy hệt như sương bụi sớm, trong khoảnh khắc chẳng còn, có ích chi đâu. Vợ ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên chuyên chú trọng niệm Phật. Trong khi tịnh tọa cũng nên niệm thầm trong tâm, thì mới không mắc khuyết điểm nào. Sợ rằng cách tịnh tọa của đồng thiện xã là cách vận khí. Bởi lẽ phàm hết thảy ngoại đạo đều lấy vận khí luyện đan làm bí quyết, chẳng chịu nói với kẻ chưa nhập môn. Bọn họ chẳng biết đấy vốn là pháp để dưỡng xác thân, chẳng ăn nhập gì với đạo cả. Đức Phật dạy người đoạn trừ phiền não tạp khí, minh tâm kiến tánh. Nhưng chúng sanh nghiệp sâu huệ càng, chưa thể chứng đắc ngay trong đời này. Cho nên Ngài mở toan phương tiện lớn lao, dạy chúng sanh tín nguyện niệm Phật, để mong cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Cách tịnh tọa của bọn họ, tức đồng thiện xã, chẳng thể gọi là thiền được. Thiền có nghĩa là tịnh lự, do bọn họ chẳng biết ý nghĩa của danh từ thiền. Những bừa xưng danh thuộc chánh pháp, nhưng trong tâm xen tạp những vọng tưởng của tà ma ngoại đạo, cho nên bị ma dự phát cuồng. Luyện đan vận khí cầu thần thông, thấy thần thấy quỷ, trong tâm ý niệm suy lường tưng bừng, làm sao có thể la tính được. Cần biết rằng Đức Phật dạy có người chuyên chú cực lực giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, chọn chẳng có điều gì không thể nói với người khác được. Cái đạo đóng cổng khóa cửa, truyền dạy riêng cho nhau của họ, đừng nói trong ấy có những điểm xấu, ngay như cho rằng pháp luyện đan vận khí là chánh đáng đi nữa, thì đấy cũng chẳng phải là đạo để liễu sanh tử. Huống chi chưa chắc là chánh đáng ư? Xin hãy chuyên tu tịnh nghiệp, khi tịnh tọa bèn lắng lòng thâm niệm Phật hiệu, đừng xen thêm công phu của bọn họ, thì sẽ chẳng trở ngại gì. Ngày mùng 7 tháng 11 năm Ất Sửu 1925, lá thư số 337, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 8. Có thể nói là mẹ ông đã có thiện căn từ đời trước, nên mới được cả nhà ông niệm Phật hộ niệm lúc cụ lâm chung. Nếu những lời ông kể về các tướng trạng lúc cụ sắp mất và sau khi đã qua đời đều là chân thật chẳng dối, thì chắc chắn cụ được vãng sanh. Nếu là lời đơm đặc sẽ chẳng có ích gì cho mẹ, ngược lại còn mắc lỗi lớn. Ông chỉ nên bớt đau buồn để niệm Phật và bảo người nhà đều cùng niệm Phật. Tuy nói là vì cầu siêu cho mẹ mà niệm, nhưng thật ra đem so với việc chỉ niệm cho chính mình thì công đức càng lớn hơn nhiều lắm. Dùng những điều này để bảo ban, họ sẽ đều phát lòng hiếu thảo. Trong khóa tụng sớm tối, quan sẽ hồi hướng cho mẹ ông 7 ngày để chọn hết tình bàn. Người đời nay đã xấu hiếu danh, khi cha mẹ đã khuất bèn viết truyền, soạn ký đều là màu mè rỗng tuếch. Chỉ nên dốc sức tu trì để cha mẹ chưa được vãng sanh sẽ lập tức được vãng sanh. Đã vãng sanh sẽ tăng cao phẩm vị. Đấy mới là nhiệm vụ trọng yếu, nhằm chọn hết tấm lòng của kẻ làm con đối với cha mẹ. Những chuyện khác đều nhằm làm ỉnh tai rộn mắt thế tục mà thôi. Cha ông tuổi đã cao, hãy gấp dốc sức khuyên cụ siêng tu để khỏi kém sức mẹ ông. Đời người chuyện gì cũng có thể nhường người khác được, chỉ có chuyện này chẳng thể nhường ai. Vì thế Khổng Tử nói, gặp việc nhân thì phải làm, dẫu thầy mình cũng không nhường. Ông nói đến chuyện giấy vàng viết thần chú bằng tiếng phàn, lẽ đâu không có lợi ích, nhưng cái gốc của lợi ích nằm nơi lòng thành. Nếu có lòng thành thì lợi ích càng lớn, nếu luôn tuồng như trò đùa trẻ con thì lợi ích sẽ nhỏ nhoi lắm. Tục ngữ có câu: lòng người nếu thành thật, đá vàng còn phải nứt, huống là Phật Bồ Tát há chẳng cảm ứng ư? Trung thất tức là lễ 49 ngày thỉnh tăng niệm kinh cũng nên đổi thành niệm Phật. Nếu có vị tăng thanh tịnh thì được, chứ nếu chỉ có loài tăng ăn mặn uống rượu thì hãy nên dành khoản tiền ấy để giúp đỡ người gặp cảnh ngặt nghèo. Chỉ cần gia quyến niệm Phật mà thôi, cần gì phải bắt chước làm theo khuôn sáo thế tục, cũng không nhất định phải tới Phổ Đà. Hễ thuận tiện thì tới, nếu không đừng tới. Thấy mặt quan chọn chẳng ích lợi gì. Do vậy chẳng thà chuyên tâm y theo văn sao để hành còn tốt hơn. Hiện thời thế đạo nhân tâm bại hoại đến cùng cực, không thể vãn hồi. Chỉ có cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình để làm cơ duyên xoay chuyển. Giáo dục trong gia đình cũng phải chú trọng nhân quả báo ứng. Dạy dỗ con gái nên kèm thêm chuyện ăn chay, bởi lẽ cõi đời thiếu người hiền là vì trong thế gian thiếu mẹ hiền. Nếu con cái từ bé đã được mẹ hiền dạy dỗ ung đúc thành tánh, thì sau này ắt sẽ có thể giúp chồng thành tù phẩm đức, dạy con cái điều thành người hiền. Nữ nhân lấy việc giúp chồng dạy con làm thiện chức, trách nhiệm ấy so ra càng nặng nề to lớn hơn nam nhân. Người đời chẳng biết dạng nói, suy xét nơi đây cứ lầm lạc muốn cho nữ nhân tham dự chuyện chánh trị giống như đàn ông, chẳng biết sự vụ đến mức tột bậc như thế đó. Do vậy cõi đời ngày một hết sức loạn lạc, người hiền ngày một hiếm hoi. Ngày mùng 9 tháng 9 năm Dân Quốc 15 1926, lá thư số 338, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 9. Nhận được thư ông và thư của Mân Phật Hóa Xã cùng với bài ký tường thuật Đại Cương những chuyện quan trọng, hiểu rõ đường lối của Phật Hóa Xã là chánh đáng, nhưng còn thiếu chuyên chú nơi một môn tịnh độ để mong thoát lìa thế giới xa bà ngay trong đời này. Chương trình hoạt động đào tạo của Phật Hóa Xã vẫn chưa thể quyết đoán. Qua chương trình học tập nghiên cứu dành cho nữ giới, biết xã hữu vẫn học tràn lan, chưa hiểu rõ tột cùng đạo lý tịnh độ. Bọn họ đã chịu quy y, hãy nên trần thuật đại lược những nghĩa trọng yếu. Những điều khác hãy bảo họ đọc trong văn sao. Liên Anh hiếu thảo sâu đầm, thật đáng khâm phục kính trọng. Ngộ Chánh nói chẳng hồi hướng vẫn được lợi ích lớn lao, lời ấy không thỏa đáng. Bởi lẽ phàm phu thiếu sức chánh niệm hồi hướng thì những gì đã tu sẽ đều quy về phước báo trời người. Không hồi hướng mà có thể khiến cho cha mẹ đã khuất từ lâu được hưởng lợi ích siêu độ thì chỉ có bậc thánh nhân đắc đạo mới có thể làm như thế được. Lời của Ngộ Chánh đã nói chính là lẫn lộn giữa thánh và phàm, coi cả hai giống hệt như nhau, chớ nên nghe theo. Hễ nghe theo thì đừng nói là không được vạn sanh, ngay cả phước báo nhân thiên cũng chẳng ổn thỏa. Bởi lẽ không có cảm thì sẽ chẳng thể cậy vào Phật lực. Nếu chỉ nhờ vào sức tu trì của chính mình thì so ra sự cơ cảm ấy sẽ khác xa vời vời sự cơ cảm do lòng thành tạo nên. Còn như nói nhìn vào hạnh nguyện, đạo lực của con cái để phán đoán sự vạn sanh thì còn có đạo lý, nhưng cũng chẳng thể chấp chặt hẹp hòi một bề, cho là chính mình được thượng phẩm thượng sanh, còn cha mẹ thuộc hạ phẩm. Do tâm nguyện của con cái, do túc căn của cha mẹ và sự phát tâm trong hiện tại nên mỗi trường hợp đều khác biệt. Khuyên điểm kinh điển thì phải thành phải kính. Nếu làm theo cách của kẻ học vấn lão luyện chấm câu cho văn chương thì quá thật cái tội khinh nhường thật nhiều, hãy nên răn dè. Nói chung ai nấy đều phải chú trọng sự thật. Những kẻ xướng ra những thuyết lạ lùng, hủy báng lăng nghiêm, khởi tính đều do cái lòng ham danh gây ra, mong được thiên hạ hậu thế xưng tụng mình bằng hư danh, là bậc đại trí huệ, là vì biết được chỗ kẻ khác chẳng hiểu biết. Chứ chẳng biết trong đời này bị người sáng mắt xem là kẻ đáng thương xót, khi mất đi sẽ đọa trong ác đạo vĩnh viễn, không có lúc thoát khổ. Cái danh khiến cho con người bị lầm lạc đến mức như thế đó. Cháu ông và các cư sĩ vốn đều có thiện căn từ đời trước, cho nên biết được chánh lý của Phật Pháp, chẳng bị ngoại đạo mê hoặc. Bọn họ đã gửi thư xin quy y, sẽ đặt pháp danh cho từng người và gửi thư cùng chương trình thẳng sang Phước Châu. Bản văn sau tăng hoàng chánh biên sắp được xếp chữ xong, hiện thời tăng thêm 110 trang, sẽ in trong tháng 2 hay tháng 3. Nếu muốn kết duyên xin hãy gửi thư sớm. Lần này sách dày hơn 400 trang, lại do gần đây giấy đất mỗi bộ giá khoảng chừng 7-8 cắc hoặc 8-9 cắc. Do chưa xếp chữ xong nên chưa thể định giá được. Nếu để lỡ dịp in chung lần này, sau này thỉnh sẽ đắt hơn nữa. Lá thư số 339, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 10. Nhận được thư đầy đủ, lời khải khuyên mộ cho ngọa Phật Điền rất hay, nhưng cũng khó thể nào phục hưng được, vì các xứ đang gặp phải tai nạn đau binh, lo cứu mạng cho những nạn nhân còn không xuể, sức đâu lo đến chuyện này. Quan gửi thư và bốn gói đài sĩ tùng cho Phước Châu Phật Hóa Xã vào ngày mùng 10 tháng Giêng, lại kèm thêm một gói chương trình bản ghi chép những chuyện quan trọng trong Phật Hóa Xã và bốn bộ Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, đặc biệt gửi bằng thư bảo đảm, nhưng chọn chẳng có hồi âm. Ngày 22 tháng 2 lại gửi thư cho La Khanh Đoan, hỏi đã nhận được sách và thư hay chưa, đến nay vẫn chẳng có hồi âm. Do chiến sự văn sao bị chậm trễ chưa xong. Gần đây đường thư tín sang Thượng Hải vẫn còn thông suốt, nhưng mấy lần gửi thư sang thư cục đều chẳng thấy hồi âm, rốt cuộc chẳng biết là như thế nào. Khoản tiền 50 đồng để in sách như đã nói đó, hãy nên gửi sang chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải, giao cho Hòa Thượng Chân Đạt, đừng gửi tới Phổ Đà. Đường bưu điện lẫn hối đói tại Phổ Đà đều chẳng thông. Nếu chuyển tiền sang Định Hải hoặc Ninh Ba, vẫn phải nhờ người đi lãnh, rất bất tiện. Gửi sang Thượng Hải là ổn thỏa nhất. Hiện nay tình thế đại loạn vừa mới dấy lên, hãy nên tích cực niệm Phật. Ngoài chuyện này ra chẳng có điều gì để dặn dò nữa. Lá thư số 340, thư trả lời cư sĩ Trần Sĩ Mục, thư thứ 11. Thư nhận được đầy đủ, vui mừng an ủi tột bậc. Nay gửi một gói Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, cuốn Tâm Kinh Khẩu Nghĩa được in ở Thượng Hải chính là theo nguyên bản của cư sĩ Đường Đại Viên. Bản do cư sĩ Trần Chánh Hữu thuộc Thiên Tân Lưu Thông Sứ đứng ra in đã được quan sửa chữa đại lược, so với nguyên văn của ông ta thì thông suốt hơn. Xin hãy thính từ Phật Kinh Lưu Thông Sứ: văn sao đã được in, sách sẽ được giao ra vào ngày 20 mấy và sẽ gửi đến những người chịu trách nhiệm in. Tôi vốn muốn qua Thượng Hải vào cuối tháng 4 để sắp xếp in đài Sĩ Tùng, nhưng về sau có chuyện phải trì hoãn, lại thêm phong trào đình công của công nhân đang sôi nổi, phải đợi khi phong trào lắng xuống mới đi được. Sẽ ra sách trong năm sau. Đây là dự tính đem in trong thời gian gần. Nếu nhất thời chẳng bình yên được, càng chẳng biết sẽ phải trì hoãn bao nhiêu lâu nữa. Thư của Hàn Giang trong phần ký tên ở cuối thư chỉ viết là kính trình. Trước đấy quan chưa đọc kỹ, đến khi đạo phúc đáp rồi mới trông thấy, nên phê vào cuối thư. Ông ta chẳng những không biết Phật pháp, mà ngay cả những lối cư xử thông thường cho đẹp lòng người trong thế gian cũng chẳng hiểu biết. Hỏi Phật pháp với người khác mà ngạo nghễ như thế, há người như vậy có thể đạt được lợi ích chân thật nơi Phật pháp ư? Cũng chẳng qua là góp phần náo nhiệt mà thôi. Ông ta tính tự đặt pháp hiệu là Thiền Căn, quan đặt tên cho ông ta là Huệ Hải. Đấy chẳng phải là đặt pháp danh quy y cho ông ta, vì ông ta chẳng xin quy y. Dẫu có xin cũng không chấp nhận, vì tâm ông ta chẳng chịu nhún nhường, cho nên không thật tình quy y. Phàm thư từ gửi đến, mặc cho người gửi ngạo nghễ như thế nào, quan đều trả lời: đáng quở trách thì quở trách, hễ cần phải nói thẳng thì chẳng cần biết người ta có cung kính hay không, cứ nói thẳng. Nếu ai gửi thư xin quy y mà chẳng chịu nhún mình, bèn cự tuyệt chẳng chấp nhận. Cũng có người gửi thư cầu khẩn lần thứ hai, nhưng cũng có kẻ chẳng trả lời thư quan gửi đến nữa. Lễ giáo suy vi đáng than thở thay. Lá thư số 341, thư trả lời cư sĩ Huệ Minh. Cụ già 83 tuổi, tháng ngày chẳng còn mấy, vần nước của Trung Hoa dân quốc nguyên ngập như trứng trồng. Gặp nhầm hai chuyện này, tức tuổi đã 83 và vận nước nguy ngập, hãy nên miệt mài niệm Phật để cầu vạn sanh. Lại còn phải xuất lãnh người nhà nhất trí niệm Phật để dự bị khi ông qua đời, bọn họ có thể trợ niệm. Lại còn phải dặn đi dặn lại lúc ông long chung, họ trở nên tắm rửa, thay quần áo sẵn, hỏi chuyện. Những điều này hãy nên giao phó sẵn, an ủi, khóc lóc, vân vân. Mặc cho người ấy ngồi chết cũng được, nằm chết cũng xong, mọi người đồng thanh niệm Phật, niệm mãi cho tới hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi tắt hơi, rồi mới sắp đặt hậu sự. Muôn phần đừng làm quá sớm. Không riêng gì người già chết nên như thế, mà ngay người trẻ tuổi chết cũng nên như thế. Đấy chính là một đại sự khẩn yếu nhất lúc cuối cùng. Nếu chẳng tập luyện sẵn và nói sẵn lẽ lợi hại, chưa có ai chẳng bị quyến thuộc vì phô trương mù quáng mà làm hỏng chuyện. Một pháp niệm Phật chính là pháp môn lớn nhất để Phật phổ độ hết thầy chúng sanh. Nếu gặp nguy hiểm, hãy niệm liền có thể gặp dự hóa lành. Lúc vô sự mà niệm sẽ tiêu tai tăng phước, nhưng cần phải cầu sanh Tây Phương thì mới là lợi ích lớn lao rốt ráo. Chính trang pháp danh được viết trong một tờ giấy khác. Những pháp danh như tông viện, tông trì, vân vân, đều nhằm dạy người quy y sùng phùng, nổi theo các vị tổ sư Hoằng Dương Tịnh Độ thợ trước. Tông là gốc, là chủ. Viễn chính là Viễn Công Đại Sư Đề Tấn, tên là Huệ Viễn, là sơ tổ của Liên Tông. Trì chính là em của Ngài, tức Huệ Trì. Vĩnh là Huệ Vĩnh. Xước chính là Đạo Xước. Chiếu là Pháp Chiếu. Loan là Đàm Loan. Chữ Loan cũng có khi viết là Loan. Đạo là Ngài Thiện Đạo, tức là dạy họ nương theo các vị đại tổ sư trong Liên Tông để tu trì. Đứa cháu nội bé có tên là Phước Hà. Phước đã cao xa, thọ ắt dài lâu. Những tên khác không cần phải giảng giải. Vương Ấu Nông chưa hề quy y. Vợ và đứa con thứ tư đều quy y. Đứa con thứ hai và một cô con gái chưa quy y. Nay gửi 10 gói Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, gồm 100+ cuốn, bảo những đứa trẻ nghe thơ đọc tùng, lại còn giảng nói cho chúng. Sau này chúng sẽ chẳng đến nỗi không biết nhân quả, dẫn mình vào lối mòn của hạng người trộm cướp. Lá thư số 342, thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết đứa con thứ của ông bị chết yểu. Khi gặp tình cảnh ấy, lòng người thường khởi lên oán hận, sanh biến nhát. Hãy nên biết rằng, đời người nhân quả phức tạp, hệ có nhân ắt có quả, hệ có quả quyết chẳng thể không có nhân. Biết nhân trước quả sau sẽ chẳng sanh oán hận. Biết đức cảm được trời, ắt chẳng đến nỗi gặp nghịch cảnh nhỏ nhoi bèn biến nhát tu tâm. Ví như trời lúc thoạt đầu thì nóng, chợt đột nhiên mát rười, hoặc thoạt đầu đang mát chợt lại nóng hừng hực. Đấy chính là biến động tạm thời, chứ không phải lúc nào cũng thường như thế. Chỉ tận hết tấm lòng ta để tu, chẳng cần bận tâm ta gặp phải nghịch cảnh hay thuận cảnh. Người làm được như thế, ắt sẽ vĩnh viễn hưởng nhiều phước. Nếu do gặp chuyện nhỏ chẳng vừa ý, bèn nói tu trì vô ích, đấy chính là chi kiến của kẻ vô tri vô thức. Dẫu cho cả đời không gặp chuyện gì trái ý, cũng có thể đạt đến địa vị trọn hết bổn phần vui theo màn trời. Nếu có thể tu trì không lười, ắt sẽ sanh được đứa con tốt lành, sống lâu đức hạnh. Nếu chẳng cần biết tốt xấu, chỉ cúc sao nó không chích yểu, lỡ nó vơ vét mơ màng của chấm họ để cất giữ trong ngân hàng ngoại quốc, cũng như gặp phải đứa giết cha giết mẹ. Có đứa con yêu chẳng bị chích yểu kiểu đó có bao giờ là may mắn đâu. Thứ con cái không ra gì ấy, nếu chích yểu chính là do đức lớn cảm thành. Nếu trong lúc đó những đứa con thuộc loài ấy chết yểu hết sạch, thì nước ta đâu đến nỗi hết thuốc chữa, chỉ còn đời chết ư? Chỉ nên lắng lòng niệm Phật để tiêu nghiệp hồng chiêu cảm tốt lành. Tháng 9 năm Quý Dậu 1933. Lá thư số 343, thư trả lời cư sĩ Lý Thính Đào, thư thứ hai. Ngữ lục của Linh Tổ không liên quan gì với Sơn Chí. Nếu là bài Minh Trên Tháp hoặc tiểu truyền thì có lẽ còn cần đến. Chứ đối với hình tượng thì cổ đức các đời đều không có điện thờ, hình ảnh dù có gửi đến cũng chẳng tiện sắp đặt. Bởi lẽ linh nham hiện thời hoàn toàn chẳng kế thừa linh nham xưa kia. Sau loạn Hồng Dương, chùa chỉ còn lại một cái tháp nát, những thứ khác đều cháy sạch ra cho. Huống chi pháp môn nhà chùa hành trì hiện thời là Tịnh Độ, Lĩnh Tổ là bậc trí thức trong Thiền Tông. Luận về phía chùa miếu thì không phải là thừa kế, luận theo phương diện pháp đạo thì là môn đình khác. Ví như ngồi thuyền đi đường thủy hoặc ngồi xe theo đường bộ, sau khi về đến nhà thì hoàn toàn giống nhau, nhưng xét trên đường đi thì mỗi cách mỗi khác. Người đời nay chẳng phải là đại thông gia, tròn chớ nên nói lời viển dung, chỉ mong sao dễ nghe, đến nỗi không được lợi ích thật sự. Chữ Công chính là đệ tử cao nhất của sư Hán Nguyệt Tàng. Hán Nguyệt muốn làm cao nhân bậc nhất xưa nay, hết sức kình trống tổ thiên đồng mật. Bọn Hoằng Nhẫn, Cụ Đức vân vân đều là phường khinh miệt tổ. Chữ Công vẫn không có thứ tập khí ấy, đúng là bậc đáng cho người đời sau khâm phục kính trọng vậy. Tháng 2 năm Giáp Tuất 1934, lá thư số 344, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ nhất. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiền, ba thứ phước, huệ, thọ đều tròn đủ, thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mòn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng có thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy bệnh viện chấm dứt truyền ân ái, cho đến khi sinh con tròn 100 ngày rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, gieo nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lệ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sinh ra đứa con bấy bớt đoản màng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm. Ngược ngạo đổ hô vận mạng xui xẻo, ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên. Hằng ngày cứ làm, chẳng bị chết kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ắp bụng già là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh. Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và báo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nội nóng, hễ nội nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai, cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nội nóng đùng đùng, sữa điền biến thành chất độc, trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nội đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nội đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn bú em cho con bú đều giống như nhau. Hễ nội nóng đùng đùng, muôn vàng trở nên cho trẻ bú, trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa, qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị hòa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa ghi rõ. Gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa, khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật, quá nữa là do mẹ nội nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sự độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hằng hà xa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Lá thư số 345, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ hai. Nhận được thư của ông hồi tháng 9, quan lấy cớ già cả, không có một lực và tinh thần để từ chối. Hiện thời binh lính giặc cướp tràn ngập trên đường, thư từ bưu kiện thường khó đến nơi. Lá thư kế tiếp gửi trả lại điệp văn của ông chưa nhận được. Lá thư vào tháng 12 thì nhận được. Quan chẳng nghĩ biện pháp của ông là đúng lắm. Tính đến khoảng tháng 2, khi không có chuyện gì, sẽ soạn một chương trình cầu con nối dõi. Trước hết dạy người cầu có con nối dõi tiết dục tu đức để bồi đắp tiên thiên, kế đó bảo họ niệm Phật Bồ Tát để cầu có được đứa con phước đức trí huệ. Tiếp đấy khuyên họ tích cực giáo huấn con cái từ lúc bé để chúng trở thành hiền thiền. Như thế thì càng nhiều con càng hay. Nếu không chặn tiết dục, dẫu có sanh được con cũng thuộc hạng bấy bớt, không nên cơm cháo gì. Chặn giáo huấn sẽ nuôi thành phường bại hoại, làm nhục tổ tông, chẳng thà không có con còn tốt hơn. Nếu quan soạn hoàn chỉnh chương trình ấy rồi thì sẽ đem gửi tới, xin đừng gửi thư tới nữa. chậm nhất là quan sẽ giao thư cho bưu điện vào cuối tháng 2. Đây là thứ văn tự chẳng cần ngay lập tức, nên không cần phải miệt mài soạn cho xong. Lá thư số 346, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ 3. Năm ngoái tôi gửi thư cho ông, nói có thể gửi chương trình cầu con vào cuối tháng 2. Gần đây do chứng đạt lão hòa thượng đã hơn 3 năm chưa gặp mặt, nay ngài bèn cùng các đệ tử quy y thợ trước và pháp sư Đức Sâm đến núi trong ngày 20 tháng này, do vậy không rảnh rỗi để viết lách. Tôi đã nói với pháp sư Đức Sâm bảo thương vụ ấn tư quán chế bản kệm, quan bỏ ra 50 đồng để làm chi phí chế bản chắc cũng đủ dùng. Bản kệm làm xong sẽ cất ở chỗ pháp sư Đức Sâm tại Thượng Hải, ngõ hầu tín sĩ có thể ấn loát bất cứ lúc nào. Đợi khi bản kệm được chế hoàn chỉnh sẽ cậy họ tạm định một giá. Ông thịnh bao nhiêu sách đó thì hãy gửi bưu phiếu qua bưu điện về chùa Thái Bình ở đường Bắc Đô Thành, Thượng Hải, tiếp xúc với pháp sư Đức Sâm. Sợ rằng càng về sau này giấy càng đắt hơn, giá sách càng về sau này càng đắt hơn, chẳng thể dựa theo giá in lúc đầu được. Nếu ông lo liệu chuyện này, quyết có thể mỗi chuyện đều đúng như pháp được. Sư Đức Sâm giúp quan dạo chánh đổi chiếu mười mấy năm, chắc chắn mỗi mỗi đều đúng như pháp. Chỉ có điều sách in ra có gửi sang đất Ôn thuộc tỉnh Chiết Giang được hay không vẫn là điều khó đoán biết trước được. Nếu có bạn bè tin cậy có thể đem tới tận nơi thì tiện lợi hơn nhiều lắm. Lá thư số 347, thư trả lời cư sĩ Thí Nguyên Lượng, thư thứ nhất. Trong thư nên viết cả tục danh, chớ nên chỉ dùng pháp danh, ngay cả họ cũng không ghi. May là có cựu cư sĩ, nếu không thư trả lời cũng khó đưa tới nơi được. Vì pháp danh người ta phần nhiều chẳng biết, chắc sẽ đến nỗi bị chậm trễ hay thất lạc. Sáu người ấy đã muốn quy y, đều đặt pháp danh cho mỗi người, xin hãy giao cho họ. Lại cần phải nói với bọn họ đã quy y tam bảo, ắt phải sốt sắng tu trì tịnh nghiệp. Ai nấy lại còn phải chọn hết bổn phận của chính mình, để người đời đều cùng khâm phục chính mình đã chọn hết đạo, luân thường, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ thì mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu không giấu được cái danh quy y xuông, chọn chẳng có thực hành tu trì, sẽ trở thành kẻ ham danh ghét thật. Do không có thật thì danh cũng chẳng thể thật sự đạt được. Hiện tại thời cuộc nguy hiểm, bất luận già trẻ, trai gái đều nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để dự phòng. Những điều khác đã nói tường tận trong Gia Ngôn Lục vân vân. Quan già rồi tinh thần lẫn mục lực công phu đều chẳng đủ, chớ thường gửi thư tới ngõ hầu đôi bên chẳng bị quấy nhiễu thì mới nên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 27. Kề tu trì giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh núi Khe Điệu Khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,